cái đó đi, rồi tìm về pháp. Mà muốn học pháp thì phải nguyện cho nó chứng. Tự trong cái nguyện đó nó có một cái cảm ứng đạo ra. Thế cái nguyện đó của mình nữa mà nó mạnh, nó đúng, thì đến cái lúc đó mình cần nghe cái pháp nào, tự nhiên cái duyên nó sẽ đến. Mình cần để cầu tìm. Thành ra cầu tìm bằng cái cách là tu tập cái tâm nguyện, tu tập cái tâm nguyện của mình, giữ vững cái tâm nguyện của mình, tin tưởng cái tâm nguyện của mình. Đời sống này mình gặp gỡ người này, gặp gỡ người kia, đôi khi mình học một cái môn học đó, mà lắm lúc ra trường mà mình đi làm còn làm cái công việc khác nữa. Ngay chính bản thân mình là mình còn làm cái việc khác nữa với cái môn học của mình. Thì lắm lúc đó, thì mình có thể nói rằng là mình nắm chắc cái gì hay không, mà tại sao nó lại như thế. Đấy, do đôi khi mình muốn làm chuyện này nó thành chuyện kia, mình muốn học môn này nó thành môn nọ, và mình muốn cái này mà tự nhiên rốt cuộc nó chẳng làm nào. Có nhiều người muốn rất nhiều mà rốt cuộc nó chỉ có là thích thôi, thích là con Phật, tức là xuất gia đó. Muốn làm kỹ sư, muốn làm bác sĩ, muốn đủ thứ ấy, mà rốt cuộc thì ví dụ như là thành thích trục lợi. Vì vậy đó, cho nên mình thấy rằng là thực sự đó, nó có một cái nhân duyên, nó có một cái lực chiêu cảm gì đó trong chính cái cuộc sống của mình, mà làm cho mình không bao giờ nói chắc được là mình sẽ như thế nào. Thì cái đó ở trong đạo Phật đó, là một cái mà nó rất rõ ràng, chứ không có mơ hồ gì hết. Đạo Phật gọi đó là nhân duyên. Đạo Phật luôn luôn thấy con người sống trong nhân duyên. Đạo Phật luôn luôn thấy tất cả mọi cái nó xảy đến trong đời sống của cá nhân con người, nó cũng là nhân duyên. Còn nếu nó không phải nhân duyên mà nó do cái ý muốn của con người sắp đặt, thì ai cũng như ý của ai hết. Và không có bao giờ mà con người nào mà có một cái gì khác ý. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Đến cái chỗ ở, đến cái căn nhà, giờ mình muốn đi mua nhà mình chẳng biết là căn nhà nào. Thành ra tự nhiên căn nhà nó có duyên với mình đó, thì mình sẽ mua căn nhà đó. Thành ra nó như vậy, gọi là duyên. Mà cái duyên đó nó từ đâu nó ra mình không thể biết được. Trong đạo Phật biết rõ. Và có thể nói đó là thứ nhất là nó từ nghiệp của mình trong những đời trước. Thứ hai là nó có một cái phần ý muốn của mình trong đời này. Nó nhiều thành phần ở trong đó, nó góp lại. Và nếu mà mình có một cái tâm nguyện rất mạnh lên, thì cái tâm nguyện nó sẽ là cái chính yếu trong đời sống của mình. Để nói ví dụ đây cho mình thấy, tổng thống của Mỹ, tổng thống Kennedy bị ám sát chết, thì chết trên xe ngay con đường đó vào một cái lúc đó. Thì sự kiện xảy ra cho mình thấy rõ ràng là như thế. Thế giờ mình lùi lại quá khứ một chút, thì khi mà bây giờ mình dùng cái chữ số, khi mà số của ông ta chết như vậy, nói cho đạo Phật, khi mà nhân duyên của ông ta phải chết như thế, thì trước đó ông ta sẽ phải lên xe mà đi. Tất cả những cái gì trước đó, đó là nó sắp xếp để nó đưa đến cái chỗ đó. Thành ra mình biết là tất cả những cái sắp xếp như vậy đó, nó gồm nhiều yếu tố ghê lắm, nó phức tạp, nó li ti vô cùng. Nhưng mà cái người á, mà trong cái sự vụ đó, trong cái biến cố đó, ai là người đóng vai chính, ai là người mà làm chủ cái biến cố đó, phải chịu cái đó, thì chính là ông ta. Chính ông ta chết, và nó là một cái biến cố của đời ông ta. Thế cho nên á, cái điều kiện, cái nhân tố chính đó, để đưa đến cái đó, nó chính là nghiệp của ông ta. Nghiệp ông ta đóng vai trò chính, nghiệp ông ta nó là mạnh nhất. cho cái tất cả những cái yếu tố hợp lại để thành cái biến cố như vậy. Nhau đạo Phật nhìn nó như vậy. Mà nghiệp thì nó từ đâu ra? Nó từ ý muốn của con người mà ra. Thì khi mình phát lên một cái bồ đề nguyện và mình phát lên một cái ý muốn, cho nên mình phải suy xét kỹ, học hỏi kỹ rồi mình phát tâm, cốt làm sao để cho cái ý muốn nó mạnh nhất, nó thủ thắng, nó vượt lên ở trong tâm mình ấy. Tất cả những cái ý muốn khác đó, nó đều phải chịu đầu hàng cái ý muốn đó. Thì khi mình phát ra một cái tâm nguyện như vậy thì cái ý nguyện bồ đề nó sẽ làm chủ, nó sẽ là một cái chủ lực chính của cái cuộc sống đạo của mình trong nhiều kiếp cho đến khi thành Phật. Và như vậy nó mỗi một cái đời vị Bồ Tát nó sinh ra đó, vị Bồ Tát nó sẽ sinh vào lúc nào, sẽ sinh vào cảnh nào, cha nào, mẹ nào, gặp gỡ những ai, sẽ đi đến đâu, cuộc đời nó ra làm sao, thì chính cái bồ đề nguyện đó nó là cái quyết định chính. Và như vậy mình không có đời nào mình có thể ra khỏi đạo được hết. Thành ra phát nguyện rất quan trọng trong đạo Phật đại thừa, là đầu mối của con đường đạo. Thì chính như thế đó mà mình thấy là khi mà làm đúng như vậy thì bây giờ đây á, mình đừng có mang một cái ý muốn của mình ra mà mình quên đi mất cái tâm nguyện đó, mà mình quên mất cái nguyên tắc như vậy rồi mình cứ muốn theo cái ý của mình. Nghĩa là làm sao? Thế là khi mình phát tâm xong rồi, thế thì mà Bồ Tát thì phải tốt đẹp, Bồ Tát thì ái ngữ, Bồ Tát thì phải vì người, Bồ Tát thì phải biết bố thí, cái mình lấy cái hình ảnh đó và mình bắt đầu mình bắt cái đời sống thực của mình phải đóng cái kịch đó, phải đóng cái bài kịch đó, thì cái đó nó là không phải tu, mình sai rồi, cái đó là đóng kịch. Và cái con người bản chất thực của mình ấy, cái con người mà mình đang tu mang đó, cái nghiệp của nó đôi khi ấy, à, nó đi cái hướng khác. Bây giờ mình lấy một cái hình ảnh ở trong đạo ra rồi mình bắt cái nghiệp con người đó, nó phải theo cái đó, là mình đóng kịch thôi. Nhưng mà thực sự nếu mà mình phát nguyện đúng, mình cũng cần phải đóng kịch. Thì cái đời sống của mình á, trong lúc đó mình còn đang ở trong một cái vị thế là người phàm, mình còn ham này muốn cái kia, mình còn thích đi nhảy đập chẳng hạn như vậy á, mình cứ sống tự nhiên như vậy, miễn cái tâm nguyện bồ đề của mình nó mạnh, nó đúng, thì tự nhiên mình đi nhảy đập á, nó cũng thành bồ đề tâm, nó thành bồ tát hạnh. Ở trong đó tự nhiên nó sẽ có nhiều chuyện đó, mà nếu mình không có phát nguyện đó, thì mình thành tham đắm, mà tự nhiên đó, mà do mình có phát nguyện đó, thì tự nhiên mình lại thấy tỉnh ngộ ra một cái lý. Ví dụ mình nói chuyện thì mình nói chuyện của chư tổ Long Thủ Bồ Tát, ngài có một truyền thuyết nói là trước khi mà ngài xuất ra đó, Long Thủ Bồ Tát với mấy anh bạn học được một cái phép thuật tàng hình, rồi thanh niên ham dục cho nên mới dùng cái pháp thuật tàng hình nó vào trong cung cấm của vua đó. Rồi làm bậy đối với lại các cung nữ trong đêm khuya, các cung nữ ngủ đâu không biết gì đâu. Nên về sau này tự nhiên vua thấy các cung nữ này nó sao tự nhiên có bầu ấy, vua ngạc nhiên kinh khủng. Thì lúc bây giờ mấy cái ông quan hỏi các ông quan này nọ, thì mấy ông mới suy rằng là cái này có thể hoặc là quỷ thần gì đó, hoặc là có một người người ta phá quấy phá đó. Cho nên các ông đó mới nghĩ cái cách đó, mới lấy bột đó, ông bôi ở dưới sàn. Thành ra khi mấy anh nó tàn hình đi vào thì nó có dấu chân. Còn bây giờ quân lính mới ập vào mới chém, lấy dao chém thì trong đó mấy người bạn nó đều chết hết, chỉ có ngài Long Thủ may mắn thoát khỏi. Và khi mà thoát ra một cái thì tự nhiên tỉnh ngộ, tự nhiên thấy cái dục nó nguy hiểm vô cùng tận. Từ đó ngài mới bỏ tất cả đi xuất gia. Đó là một truyền thuyết, người người ta có nhiều truyền thuyết nói về Đài Loan thổ. Truyền thuyết ở bên Tây Tạng thì có thể khác, không có chuyện đó. Thì mình thấy như vậy, thì đó là một trong cái. Thì thông thường á, khi mà mình đã có một cái nguyệt lực Bồ Đề giết mình rồi á, thì mình đến đâu á, mình đến đâu á, nó có một cái biến cố gì xảy ra, tự nhiên mình tỉnh ngộ. Đó là cái năng lực của đạo. Nếu không có cái năng lực đó, mình không có tỉnh. Mình sợ là mình có thể nói và sinh những cái tâm mà ác khác nữa, và mình có thể làm ác thêm nữa. Thành ra đó là mình hiểu cái nghĩa ở trong đời này đạo nó như thế nào, mình hiểu phải là điều nữa mình biết là tại sao như thế, thì cái lý lẽ nãy giờ mình lập đi lập lại là bởi vì phải ở trong chúng sinh mà tỉnh ngộ. Các bậc thanh văn là có thể thấy cuộc sống vô thường đó mà bỏ đi xuất ra. Còn các bậc Bồ Tát đó là do hưởng thụ rồi thấy cái nguy hiểm, thấy cái sự thật nguy hiểm của sự hưởng thụ đó, mà bỏ đi xuất ra. Đó. Thì khi xuất ra như thế đó, thì nó như thế nào? Một vị mà thấy ra cuộc đời vô thường rồi bỏ đi xuất ra đó, cái tâm vị nó rất trong sạch. Và cái đạo mà vị đó thành tựu ấy, nó rất trong sáng từ đầu đến cuối. Và vị đó có thể cảm thấy là cái người mà ô nhiễm, cái người phàm, ham dục ấy, với mình là khác loại với nhau. Mình không thể cùng loại với họ được. Mình trong sạch từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà một Bồ Tát ấy, từng ở trong cái ô nhiễm đó và giác ngộ cái chân lý và rồi mở ra con đường trong sạch, thì khi mà Bồ Tát thấy một người ô nhiễm đó, Bồ Tát thấy nó cũng là đồng loại với mình chứ không phải là khác loại nữa. Từ cái chỗ thấy như vậy mà đại bi tâm mới có thể khai triển được. Cho nên tại sao mà Bồ Tát lại phải tu ở trong chúng sinh mà lại phải tu với tất cả mọi cái tính tình của chúng sinh, chứ không phải là chúng sinh có tính xấu, riêng mình có tính tốt. Nó là như vậy. Mà làm sao mà mang tính xấu của chúng sinh mà vẫn tu được, là do cái tâm nguyện, cái sơ tâm lúc bắt đầu phát tâm, cái lực của nó làm cho mình tu được. Cho nên chính vì vậy mà con đường Bồ Tát Đạo nó rất là khó hiểu và đặc biệt lắm. Người mình đã nhìn ra cái nguyên lý đó, đến cái nguyên tắc đó rồi, thì mình mới, lúc đó mình mới thấy cái nhìn của mình về đạo nó sẽ mở rộng ra. Nếu mà mình được khai thông những cái điều đó, mình cũng không bắt tội bắt lỗi, mà mình cũng không phải cố gắng là ca ngợi người xấu. Mình có cần thì như vậy, nhưng mà nó mở ra khiến cho mình luôn luôn cái tâm của mình nó không có bị hẹp lại, nó không bị dính vào cái phải trái quá mạnh mà hạn hẹp lại, và mình vội vã mà kết luận thấy cái người nào xấu tính xấu nét cái vội vã mình cho là hỏng luôn chẳng hạn vậy, mà mình cũng gần bên một người đó mà mình cũng không vội vã gọi là tẩy chay người đó, mà mình chỉ chú ý vào cái đạo, cái pháp mình cầu cái đó là cái điều chính. Mình biết là nếu cái đó càng tăng trưởng, nếu cái lực nó càng tăng trưởng, nếu cái sự mà hiểu về cái Phật Pháp Đại Thừa của mình nó càng mở rộng đó, thì tự nhiên đó, là mình càng gần cái đạo. Thành ra cái chú tâm của một cái vị hành giả như vậy đó, sẽ từ từ quay trở lại mình, dù sống trong lòng chúng sinh nhưng mà luôn luôn nhìn mình, chứ không có nhìn và phê bình chúng sinh nhiều. Này muốn làm mình thí dụ mình mà nghe nhiều về cái hạnh Bồ Tát, về cái Bồ Đề nguyện rồi, thì mình sẽ mở kinh thí dụ mình mở kinh Pháp Hoa mình coi cái an lạc thành phẩm. Đức Phật dạy cho mình, dạy cho Bồ Tát sống vào trong cái trạng và trong những cái hoàn cảnh mà mạt pháp, cái lúc mà nó sai lầm rất lớn, lúc mà chính những vị thầy đều sai lầm và còn hủy bán cái vị mà thực hành chân chính nữa, thì cái vị đó phải sống như thế nào, phải như thế nào, như thế nào. nói một cách tổng quát như vậy. Thì ở trong cái phòng đó là diễn tả cái đó. Tức là không có phê bình nhiều mà cũng có gần gũi nhiều, mà thực sự ra là cái tu của một cái vị pháp Bồ Đề Tông như vậy là nó không có ngó ra bên ngoài, ngó người này người kia, mà nó không có lo nghĩ cái chuyện là mình phải làm Bồ Tát với người này người nọ hết á, mà nghĩ cái chuyện tâm của mình, giữ lấy cái tâm của mình, giữ lấy cái Bồ Đề Tông của mình. Càng vào những cái hoàn cảnh mà nó gọi là tế nhị, tức là dễ thối thất tâm á, thì mình càng coi chừng, nhìn lại cái tâm nguyện mình, trau dồi cái tâm nguyện đó. Chứ nó không có đi ra bên ngoài nhiều. Thành ra đó là cái ý chính như vậy. Thế thì mình hiểu những cái nguyên tắc đó để mình dễ nhận ra cái tu. Sau khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì nói đúng một trở lại cái thực tế của mình thì như vậy. Mỗi lần mình có mình biết theo nguyên tắc đó, là giờ đây mình phát tâm rồi thì mình phải đi học pháp, mình phải cần cầu pháp. Và nếu cái tâm nó mạnh lắm thì lúc bây giờ mỗi lần cần cầu pháp mình khởi cái tâm nó lên. Và khi mình khởi cái tâm nó lên rồi đó, mình bảo là phải có pháp. Pháp rất quan trọng. Pháp là để mở ra trí huệ Bồ Đề. Thì lúc đó mình, ví dụ có một cái khóa học pháp thì mình sẽ vào đó với tất cả cái tâm tập trung, chú trọng. Và tất cả những cái pháp của Phật nói ra mình đều lắng nghe mà tiếp thu. Bây giờ mình chưa có được cái tâm đó. Nếu mà nói pháp của Phật ra mình rất mệt. Nói tứ đế thì mỗi một đế một nó có 4 hành tướng, tổng cộng lại nó có 16 hành tướng. Mà 16 hành tướng đó, cái tứ đế thì nó là cái chân lý của ba cõi. Mà hai cái cõi trên đó, cõi sắc, cõi vô sắc ấy, thì nó có cái tính chất nó khác hẳn với cõi dục, tại vì nó đi dục. Thế cho nên cái tứ đế nó phải phân thành hai, tứ đế của cõi dục và tứ đế của hai cõi trên. Cho nên như vậy nó phải nhân lên hai nữa, 16 hành tướng nhân lên hai nữa là 32 hành tướng. Và 32 hành tướng như vậy nó là khi người tu tập nó mình phải quan sát như thế nào đó. Và khi mà quan sát 32 hành tướng nó đến cái mức thuần thục rồi đó, và bắt đầu muốn nhập kiến tạo đó, thì mình phải giảm hành tướng đi. Đó. Giảm đi như vậy là cứ mỗi một lần quán nó như là một vòng mình về 32 thì mình cứ giảm cái hành tướng cuối cùng nó còn lại 31. Rồi lần thứ nhì mình đi cái giảm cái 31 còn lại 30. Giảm như vậy á, giảm đến 31 lần thì nó còn lại một hành tướng cuối cùng. Thì nó lại tùy theo căn tính của mỗi người. Bây giờ mình chỉ nói một cái cách tổng quát, mình nghe một bề quá, sao mà nó nhiều quá. Còn xưa nay mình cứ nghe khổ tập diệt đạo là xong rồi. Bây giờ mà sao nghe nhiều rồi. Mà nếu mà về Phật tử mình đó mà phát tâm sao mà có thể lắng nghe tập trung mà học được những pháp đó, đó thì quả thực là siêu á. Cái này phải dỡ nè. Siêu á. Phật tử đâu như Phật tử Tây Tạng, Phật tử Nam Tông cũng không có học được như vậy. Có một số các vị cư sĩ của bên Nam Tông ấy, có một số các vị cư sĩ đó họ cũng học các pháp như vậy, một số ít lắm. Và các cư sĩ của Tàu á, cư sĩ bên Phật giáo Tàu ấy, cũng rất là đáng khen. Các vị, nhiều vị cư sĩ giỏi về duy thức phải nói đó. Nhưng mà bảo là học mà nhiều người học mà Phật tử mà học mà nghe cái pháp đó thì quả thực là cũng khắp đời cũng không có thể nào làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà các người Phật tử mà phát được Bồ Đề Tâm thì nhiều những vị cư sĩ đó đều là những cái người có phát nguyện từ những đời trước. Cái nguyện nó nhiếp những vị đó, làm cho những vị đó tự nhiên có những cái khả năng đó, để lắng nghe cái Phật pháp cái chi ly vô cùng.